Ca-mâu-ni. Hôm nay giảng về quyển Luận Tối Thượng Thừa. Trước hết, để cho quý vị biết cái tên Luận Tối Thượng Thừa là gì. Bởi vì trong nhà Phật có chia ra các thừa Phật giáo. Chữ thừa đây là nói theo trong Nam, ngoài Bắc đọc là thặng. Thặng là cỗ xe, cũng như chữ thừa cũng là cỗ xe, chỉ có khác cái tên thôi. Nhưng ở đây tôi nói cho rõ để quý vị hiểu. Bởi vì người tu có nhiều bậc khác nhau, nếu mà nói về cái bậc từ thấp lên cao thì đạo Phật có chia rằng ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa, một là nhân thừa Phật giáo, hai là thiên thừa Phật giáo, ba là thanh văn thừa Phật giáo, bốn là duyên giác thừa Phật giáo, năm là Bồ Tát thừa Phật giáo, thì gọi đó là ngũ thừa Phật giáo. Thì chữ thừa này chúng ta có thể ví dụ như cỗ xe. Bây giờ quý vị ra bến xe, có người thì đi gần thì lựa những chiếc xe đi gần, những người đi vừa chừng thì lựa những chiếc xe vừa chừng, những người đi xa thì lựa chiếc xe đi xa. Nghĩa là tùy mình lựa xe nào thích hợp với cái chỗ mình muốn thì mình đi, đi thì sẽ đến tận nơi. Như vậy thì người muốn tu đời này đời sau trở lại làm người sung sướng hơn, tốt đẹp hơn hoàn cảnh hiện tại, thì những người đó tu về nhân thừa Phật giáo. Còn có những người muốn tu theo đạo Phật nhưng mà đời sau muốn được sung sướng hơn kiếp người, mà được sanh các cõi trời cho được sung sướng đầy đủ vật chất hơn ở thế gian, thì đó là tu về thiên thừa Phật giáo. Còn những vị tu mà muốn cho mình đi tới giải thoát sinh tử nhưng chỉ gấp rút một đời giải quyết cho xong, không còn bị trở lại sinh tử nữa, thì đó gọi là thanh văn thừa Phật giáo. Còn những vị muốn tu, tu mà chính vì các vị cũng không có thích phải sinh tử nhiều lần, phải tái lai để mà độ chúng sinh nhiều lần, muốn một đời được hiểu đạo, tu rồi giải thoát sinh tử, căn cứ lý nhân duyên mà quán chiếu, thì gọi đó là duyên giác thừa Phật giáo. Còn những hàng Bồ Tát tuy rằng mình tu cũng quyết tâm cầu giải thoát sinh tử, nhưng vì tâm thương chúng sinh, muốn độ cho tất cả chúng sinh đồng giải thoát sinh tử như mình, cho nên tuy bước vào cái đạo giải thoát mà mình không có đi, không có cầu chứng giải thoát, mà phải tái lai nhiều lần để giáo hóa chúng sinh cùng được giải thoát với mình, đó là Bồ Tát thừa Phật giáo. Như vậy trong Bồ Tát thừa Phật giáo đó là cái mức chót cao hơn hết trong ngũ thừa Phật giáo. Đó là nói chung từ người trời cho tới Bồ Tát. Còn nếu nói riêng trong những vị tu hàng giải thoát sinh tử thì có chia ra tam thừa Phật giáo là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Thanh văn như khi nãy tôi nói, duyên giác tức là quán 12 nhân duyên được giác ngộ là duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhưng mà ở đây nó tối thượng thừa thì nó nằm ở chỗ nào trong mấy thừa đó? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Thì trong Phật giáo chia là ngũ thừa hoặc là tam thừa. mà đây nói là tối thượng thừa, như vậy là nằm trong cái thừa nào? Quý vị xét kỹ cái thừa nào. Đó là một cái chỗ mà tăng ni và Phật tử nên lưu tâm để biết cho rõ. Bởi khi mình học một quyển luận hoặc một quyển kinh thì mình phải hiểu cái mục đích chỗ đến cuối cùng của quyển luận quyển kinh đó là chỗ nào. Như vậy thì chỉ tối thượng thừa ở đây, trong tam thừa và ngũ thừa Phật giáo không có, thấy không? Không có. Vậy thì nó thuộc về cái gì? Đó, nếu mà muốn hỏi là cái gì á thì tôi dẫn trong kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa Phật nói mấy thừa? Phật kết luận rằng chỉ có một Phật thừa, không có hai, có ba gì hết, phải không? Mà Phật thừa thì nó ra ngoài ngũ thừa hay là ở trong ngũ thừa? Bởi vì cái cao nhất là Bồ Tát thừa, mà Phật thừa thì nó không còn nằm ở trong ngũ thừa nữa, thì nó là tối thượng thừa. Đó, hiểu vậy thì mới thấy tối thượng thừa tức là Phật thừa, không gì lạ hết. Bởi vì cái trọng tâm của thiền tông dạy chúng ta tu, tức là mê thì làm chúng sinh, còn nếu giác thì đi tới Phật quả, chứ không có ở lưng chừng. Như vậy thì mê và giác, mê là chúng sinh, giác là Phật, chỉ có một con đường duy nhất. Cũng như kinh Pháp Hoa Phật nói chỉ có một Phật thừa là đi tới chỗ giác ngộ viên mãn, chứ không có cái thứ lớp. Như vậy thì chúng ta thấy tinh thần thiền tâm là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, phải không? Kiến tánh thành Phật, chứ không nói kiến tánh thành Bồ Tát, phải không? Như vậy thì mới hiểu rằng cái trọng tâm của thiền tông là dạy chúng ta tu từ phàm phu. Nếu khi nhận được cái Phật tánh rồi, hay là cái bản tánh mình rồi, thì từ đó bản tánh là nhân, đến Phật quả là quả. Như vậy thì từ cái nhân kiến tánh đi tới cái quả thành Phật, nó không có cái đường nào khác. Vì vậy mà ở đây nói là tối thượng thừa ha. Tối thượng thừa tức là Phật thừa. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu. Đó là qua một cái phần tên của cái bộ luận. Thì ở đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu, trong cái tập sách này nó có mấy phần. Lời tôi gọi là lời dịch giả. Tập luận này có ba phần. Phần đầu là của Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên Tối Thượng Thừa Luận, phần thứ hai tên Truyền Tâm Pháp Yếu, phần thứ ba tên Hoàng Bá Đoạn Tế Thiền Sư Uyển Đăng Lục, Uyển Lăng Lục. Hai phần sau là do Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép lại, rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá. Hoàng Bá là cháu bốn đời của Ngũ Tổ. Trong bốn đời tôi kể, Hoàng Bá là đệ tử của Tổ Bá Trượng, mà Tổ Bá Trượng là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng, ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng. Đó là bốn đời. Tuy ông cháu cách xa nhưng về truyền tâm ấn vẫn không thay đổi. Ngũ Tổ dạy giữ trên tâm, thì ngài Hoàng Bá dạy trinh tâm này là Phật, ngộ trên tâm là nhân Phật, chứng trên tâm viên mãn là Phật quả, là quả Phật. Giữ trên tâm tức là tin mình có cái nhân Phật, hằng sống với chân tâm, tất cả vọng tưởng đều lắng sạch, tức là viên mãn quả Phật. Vì thế dù tối thượng thừa luận hay truyền tâm pháp yếu, vẫn dạy người ngộ chân tâm, sống với chân tâm. Cho nên tôi ghép cả ba phần lại mà chỉ để một tên là luận tối thượng thừa. Ngũ Tổ bảo giữ chân tâm, chúng ta đừng lầm cố kèm hãm tâm mình để đến tiêu ma, trở thành như cây gỗ, như cây như gỗ. Giữ chân tâm nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không để tâm chạy theo phân biệt trần cảnh. Tâm chạy theo phân biệt trần cảnh là vọng tâm, không khởi tâm chạy theo trần cảnh. Chỉ hằng biết cảnh mà không phân biệt là chân tâm. Vọng tâm và chân tâm không xa, chỉ một phen hồi đầu là giác, hồi đầu thị ngạn. Đừng tìm kiếm, đừng cầu cảnh bên ngoài. Nhớ vị nào không ngộ chân tâm để tu hành, nên đọc kinh Lăng Nghiêm từ quyển 1 đến quyển 4 thật kỹ, lâu ngày có thể thầm hội. Tôi thầm nguyện cho quý độc giả khế hội chân tâm, để thấy Phật pháp Đại thừa là viên ngọc quý vô giá để tu hành đến thành Phật quả. Tôi viết hồi ở Pháp Lạc Thất năm 1969. Như vậy thì cái quyển luận này là quyển luận mà tôi soạn trước khi thành lập cái Thiền viện Chân Không. Thiền viện Chân Không ra đời năm 70 mà cái này đã in năm 69. Thì đó là những cái chuẩn bị của tôi để khi bắt đầu vào mở thiền viện thì tôi đã có những cái tư liệu hướng dẫn tăng ni tu. Bây giờ nói tới Tổ Hoằng Nhẫn. Tổ Hoằng Nhẫn là vị tổ thứ năm trong sáu vị tổ ở Trung Hoa. Từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ sang Trung Hoa truyền thừa cái thiền tông. Như vậy thì ngài đối với Ấn Độ là vị tổ thứ 28, nhưng mà đối Trung Hoa là vị tổ ban đầu, cho nên ở Trung Hoa coi ngài là vị sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Rồi kế ngài là Tổ Huệ Khả, là tổ thứ hai. Dưới Tổ Huệ Khả là Tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba. Dưới Tổ Tăng Sáng là Tổ Đạo Tín, là tổ thứ tư. Dưới Tổ Đạo Tín, tổ thứ năm, tức là Tổ Hoằng Nhẫn, đó là ngài. Ngài là vị tổ thứ năm trong sáu vị tổ ở Trung Hoa. Ở trong sử 33 vị tổ tôi đã có ghi chép rõ. Và dưới ngài, tức là Lục Tổ Huệ Năng, là chấm dứt sáu vị tổ. Rồi sau này vì truyền bá rộng, nhiều vị được kế thừa, cho nên không còn để thứ tự nữa. Như vậy thì Tổ Hoằng Nhẫn là vị tổ mà chúng ta được học ở tại đây. Mà học ở đây là học cái chỗ ngài chỉ dạy, chứ không phải học về sử của ngài, vì sử ngài có chỗ khác chép rồi. Ở đây nói thẳng về cái lời dạy của ngài. Ngài dạy rất là đơn giản, mà cũng không có phải dễ hiểu dễ nhận. Vì vậy mà quý vị sáng chú tâm nhận cho kỹ thì mới thấy cái người xưa nói ra một lời, dạy một câu đều là chỗ chí thiết, đều là cái chỗ chỉ chúng ta đến giải thoát sinh tử, được giác ngộ, chứ không phải là câu nói thường. Vì vậy mà mỗi câu, mỗi đoạn tôi sẽ hướng dẫn quý vị thấy cho rõ.